Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn giả Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Thiện Tiền Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa quý đồng hương Phật tử xa gần, trực tiếp hoặc gián tiếp đang tham dự đại lễ Vu Lan tại tu viện Trúc Lâm hôm nay. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 8 năm 2023, nhằm ngày 12 tháng 7 năm Quý Mão. Tất cả chúng ta đang hiện diện tại nơi này để cùng hướng tâm về Tam Bảo, tưởng nhớ ân đức sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, tổ tiên, cũng như tất cả những thân bằng quyến thuộc, những người thân của chúng ta. Lời đầu tiên chúng con xin được thành kính cung đón quý tôn đức cũng như toàn thể quý vị trực tiếp hoặc gián tiếp tham dự buổi lễ hôm nay. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Kính thưa đại chúng, khi chúng ta nói đến Vu Lan thì chúng ta thường nói với một cụm từ là Vu Lan báo hiếu. Vì chữ Vu Lan, nó nếu nói cho đủ chữ thì phải ba chữ là Vu Lan Bồ. Bây giờ mình gọn gãy lại chữ là Vu Lan thì quý vị chỉ cần nhớ cái ý nghĩa đơn giản là Vu Lan là mùa để chúng ta rải tâm cứu khổ. Còn hai chữ báo hiếu nghĩa là chúng ta đền ơn. Như vậy thì nội cái chữ Vu Lan báo hiếu cũng đủ để nhắc nhở chúng ta rằng nếu chúng ta muốn đền ơn cho ai đó thì không gì bằng đừng làm khổ người đó. Nếu mình đã lỡ làm khổ người đó thì chúng ta hãy dừng lại. Mà nếu chúng ta chưa làm khổ thì đừng làm. Còn muốn làm khổ họ, đừng khởi tâm muốn nữa. Mà nếu đã lỡ làm thì phải dừng lại. Nếu đã lỡ làm thì ăn năn sám hối. Như vậy trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, đạo Phật chúng ta thường nói là đạo gì? Đạo cứu khổ. Tại vì bản thân con người chúng ta mỗi ngày chúng ta khổ hai thứ: khổ vật chất, khổ tinh thần. Thiếu ăn cũng khổ, thiếu mặc cũng khổ, không có nhà ở cũng khổ, đẹp cũng khổ, xấu cũng khổ. Nhưng mà mấy cái khổ đó không sao. Khổ gì khổ nhất? Khổ tâm, khổ tinh thần. Vì vậy cho nên khi nói đến đạo Phật là nói đến cái ý, cái quan niệm hay là cái tâm tư muốn cứu khổ chúng sanh. Mà Đức Phật ngày xưa vượt thành đi tu cũng vì muốn cứu khổ chúng sanh. Thế thì hôm nay mùa lễ này chúng ta nói là chúng ta muốn báo hiếu cho cha mẹ. Khi nói đến Vu Lan báo hiếu thì trong đầu chúng ta đều nghĩ rằng đền ơn trả hiếu cho cha mẹ. Nhưng điều đó đúng, nhưng mình rải nữa. Nhưng mà tại sao trong tất cả các ơn, ơn thầy bạn, ơn quốc gia xã hội, ơn mọi loài chúng sanh, còn nếu mình có đức tin, thí dụ mình là Phật giáo thì ơn Tam Bảo, còn mình là Thiên Chúa thì mình ơn Chúa, ơn Thượng Đế. Như vậy ngoài tâm linh chúng ta còn nhớ ơn các đấng thiêng liêng mà chúng ta kính thờ, vì các vị đó đã chỉ, đã soi cho chúng ta một con đường tâm linh. Nhưng trước hết, ngay cả Đức Phật cũng dặn tất cả đệ tử Phật, cái ơn mà sâu đậm nhất chúng ta cần ghi nhớ trong cuộc đời mình đó là ơn của cha mẹ. Vì nước sông nọ có nguồn mới chảy, hạt thóc kia có cấy mới lên, phàm phu cho đến thánh hiền, ví không cha mẹ sao nên thân người. Dù mình là bậc thánh, như Đức Phật Thích Ca của chúng ta, Ngài là một vị thầy, một vị giáo chủ, một Đức Phật, một bậc giác ngộ, nhưng Ngài vẫn nhớ ơn cha mẹ. Khi mà Ngài sinh được có 7 ngày thôi, mẹ Ngài qua đời. Thì khi mà Ngài thành đạo giác ngộ, Ngài vì mẹ mà thuyết kinh Địa Tạng để độ cho mẹ. Đó là cái gương hiếu của Đức Phật. Khi cha Ngài lâm bệnh nặng, Ngài đi giáo hóa nha, nhưng mà khi nghe Vô Tịnh Phạn bệnh nặng, Đức Phật là người trở về hoàng cung thăm bệnh và ngồi bên cạnh của cha chăm sóc và thuyết pháp cho cha nghe cho đến khi vua Tịnh Phạn trút hơi thở cuối cùng. Đó là cái sự trả hiếu tột bậc nhất. Ngoài cái chuyện chúng ta cho cơm ăn áo mặc, phải làm sao cho tâm linh cha mẹ được hạnh phúc, được nhẹ nhàng, được giải thoát mỗi ngày. Khi vua Tịnh Phạn băng hà, mà quý vị thấy hoàng cung thì thiếu gì người bưng quan tài, vậy mà Đức Phật vẫn tới xin một chỗ để đưa cái vai ngài vào đó để khiêng quan tài. Các vị khác xin Đức Phật cho con được thay thế ngài, không, đây là bổn phận của tôi. Như vậy thì tất cả chúng ta ai cũng có bổn phận của mình. Thưa đại chúng, mình phải có bổn phận với cha mẹ, không phải chỉ lo cơm ăn áo mặc nhà ở không, mà mình phải có bổn phận làm sao đời sống của cha mẹ mỗi ngày có được sự nhẹ nhàng, thoải mái. Nhiều khi mình cho ăn mà mình rầy rà, xin lỗi, nhiều khi nặng nề hơn thì mình chửi bới, còn không mình nói nặng, nói nhẹ, vân vân. Nhiều khi kẹt quá phải ăn chén cơm đó chứ nuốt không trôi. Nói thì không biết nói với ai, mà cái lòng nặng nữa là con mình nó hổn với mình quá, sợ nó bất hiếu vậy mai mốt nó có tội. Rất nhiều người mẹ sợ như vậy, nó chửi con không sao, mà con cứ sợ mai mốt con nó trả quả. Mình thấy cái tình của cha mẹ. Cho nên theo lời Đức Phật dạy, chúng ta không phải chỉ cho cha mẹ cơm ăn áo mặc, mà phải làm sao đời sống của cha mẹ mỗi ngày tâm tư cha mẹ được nhẹ nhàng, được thoải mái. Cho nên anh em trong nhà phải thuận hòa với nhau, để cho cha mẹ không bận lòng lo lắng. Cái khổ nhất của cha mẹ là khi thấy con mình không hài hòa, không thuận thạo, và có thể nói chết không nhắm mắt, vì biết rằng con mình chưa có hài hòa với nhau. Cho nên mùa Vu Lan này, chúng ta hãy, nếu lỡ trong gia đình mình anh em đang bất hòa, nhân hôm nay quý vị phát nguyện về tổ chức một bữa cơm gia đình, ngồi lại với nhau, anh em bắt tay nhau. Đó là món quà lớn nhất mà mình tặng cho cha mẹ. Quý vị không tin, quý vị làm thử đi, rồi sẽ thấy niềm vui của cha mẹ. Đức Phật dạy trả hiếu cho cha mẹ khi mình còn nhỏ, trả hiếu cho cha mẹ khi mình trưởng thành, trả hiếu cho cha mẹ khi cha mẹ còn sống, và trả hiếu cho cha mẹ khi cha mẹ qua đời. Như vậy chết không có hết, không phải tiễn xong là xong. Nhưng mà thờ cúng cầu nguyện đó là gì? Đó là chúng ta tiếp tục nói giỏi. Cho nên nhiều khi mình không phải sanh con cho nhiều cái nói giỏi họ đó ha, mà làm sao trong nhà có bàn thờ tổ tiên, để con cháu mình nó nhìn vô đó, nó biết đây là ông bà, và nó không bất gốc. Cho nên hôm nay Đức Phật khi nói đến Vu Lan thì chúng ta nghĩ rằng mùa báo hiếu cha mẹ. Đúng rồi, vì ơn đức lớn nhất của đời người đó là ơn cha mẹ. Nhưng bên cạnh đó chúng ta còn thọ nhiều ơn nữa. Ơn của thầy, của bạn, phải không? Ai dạy mình biết chữ, ai dạy mình làm toán, ai dạy mình lễ giáo, vân vân. Cho nên phải có ơn của thầy tổ, ơn của bạn hữu thiện tri thức, những người bà con quý thuộc của mình. Người ta thường nói bà con xa không bằng lối xóm ở gần mà. Thì khi tắt lửa tối đèn nhờ lối xóm. Cho nên những người thân quen của mình. Ơn của ai nữa? Ơn quốc gia xã hội. Những người phải cố gắng làm sao bảo vệ cái đất nước mà chúng ta đang ở, và duy trì đất nước này cho nó được tốt đẹp. Mình ở đâu mình nhớ ơn đất nước đó. Rồi cuối cùng là ơn mọi loài chúng sanh, cỏ cây đất đá. Cho nên mình phải sống như vậy. Đức Phật dạy chúng ta biết ơn chưa đủ, mà phải đền ơn. Mà đền ơn bằng cách nào? Đền ơn bằng cách chúng ta sống. Sống như thế nào để đừng tổn hại đối với cha mẹ, thì sống như thế nào để đền ơn nuôi dưỡng cha mẹ. Rồi đền ơn gì nữa? Đền ơn tâm linh. Khi mình khóc, nhỏ mình khóc, mẹ luôn luôn bên cạnh mình. mình bệnh mẹ ngồi kế bên, thì bây giờ cha mẹ già là mình chăm sóc lại. Cho nên nhận ơn thì đền ơn. Còn đối với thầy, những người cho mình cái lễ nghĩa, thì chúng ta phải sống để đền ơn bằng cách chia sẻ những gì chúng ta học hỏi cho tất cả người khác, người sau của mình. Rồi đối với bà con quyến thuộc, chúng ta quan tâm giúp đỡ khi họ cần. Rồi đối với quốc gia xã hội, chúng ta sống là một công dân tốt, sống không làm tổn hại đất nước này. Còn đối với thiên nhiên cỏ cây đất đá, chúng ta sống phải biết bảo vệ. Cho nên bây giờ chúng ta đề xướng quý vị tập, đừng có xài cái gì mà không cần thiết mà có thể tổn hại tới môi trường. Cho nên từ đầu năm nay, chùa mình mỗi chủ nhật ăn cơm không còn xài dĩa giấy nữa. Mình chịu khó mình rửa một chút. Để làm gì? Để làm gì? Mình đóng góp một phần để bảo vệ cái môi sinh. Bảo đảm là mình không trọn vẹn đâu, phải không? Nhưng làm cái gì được chúng ta nên làm. Chúng ta nên làm. Bởi vì cái gì mà tổn hao, cái đó phải có tác hại, phải không? Cho nên đó, mình, người ta nói mình làm sốc não mình mỗi ngày, tổn hao tinh thần, lâu ngày sanh bệnh. Thì cái trái đất này cũng vậy. Cho nên hôm nay nhân mùa Vu Lan báo hiếu, Pháp Hòa xin nhắc lại bốn chữ Vu Lan báo hiếu. Ý niệm của Vu Lan là cứu khổ, báo hiếu là đền ơn. Như vậy mùa Vu Lan báo hiếu là mùa đền ơn để cứu khổ. Hay nói cách khác, muốn cứu khổ hay là chúng ta có cứu khổ người nào đó là chúng ta đền ơn cho họ. Ngồi đây không ai cũng khổ hết. Mỗi người khổ mỗi kiểu. Vợ có ơn với chồng không? Chồng có ơn với vợ không? Có chứ. Nếu không có thì làm sao chúng ta có được sự sống vui vẻ mỗi ngày? Thí dụ mình đi làm về có cơm ăn, ơn vợ, phải không? Nhưng mà vợ ngược lại, mình lỡ gia đình bên Việt Nam mình có thiếu hụt gì, chồng cũng phụ với mình để lo, hay là phụ trả tiền nhà, tiền cửa, phụ dạy dỗ, chăm sóc gia đình. Nói cho cùng, chúng ta đều mang ơn của nhau. Các thầy, các sư cô sống trong chùa cũng đều mang ơn nhau. Đệ tử mang ơn thầy, nhưng nói cho đúng nữa là thầy cũng phải mang ơn đệ tử. Không có đệ tử sao thầy làm chuyện? Thầy muốn làm được việc gì không có đệ tử sao thầy làm? Thì quý vị thấy như vậy đời sống của chúng ta là một sự ban ơn cho nhau. Nhưng mà cái đẹp nhất là chúng ta nhận ơn mà biết ơn, chứ đừng có nhận ơn mà quên ơn. Quên ơn ta kêu là vong gì? Vong ơn. Chữ vong là quên, phải không? Vong ơn bội nghĩa. Chữ vong là quên. Hễ mình quên cái ơn đó thì không nên. Người sống phải biết ơn. Mà có ơn thì chúng ta giữ. Người đó chưa cần, mình giữ trong lòng. Mai mốt người đó cần, mình giúp. Mà đôi khi người ta giúp mình ít mà mình đền lại nhiều hơn nữa. Giống như ăn khế mà được trả vàng vậy đó, phải không? Thì được như vậy, người sống trên đời không có thẹn. Cho nên thưa đại chúng, Đức Phật là một bậc thầy với giác ngộ tỉnh thức. Đức Phật không dạy cái gì cao xa, mà trước hết dạy chúng ta sống, chúng ta phải biết ơn, đền ơn. Mà cái ơn lớn nhất đó là ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Ơn thứ hai chúng ta cần ghi nhớ đó là ơn của thầy bạn. Ơn thứ ba chúng ta cần ghi nhớ là ơn quốc gia xã hội. Ơn thứ tư chúng ta cần ghi nhớ là ơn mọi loài chúng sanh. Rồi nếu chúng ta thêm cái nữa, ơn đệ tử, ơn của Tam Bảo. Nếu mình là một, có một cái đức tin nào đó, thì mình ơn các bậc thiên liêng, bậc thánh mà đã hướng dẫn cho chúng ta. Cho nên đối với người Phật tử, chúng ta cũng phải biết ơn Tam Bảo. Nhờ Đức Phật mà chúng ta có được một con đường trong sáng, an lạc, chúng ta hướng theo. Nhờ giáo pháp của Phật mà chúng ta vượt qua những khổ đau mỗi ngày. Cho nên giáo pháp của Phật giống như cái phao vậy đó. Mình như người bơi trong biển khổ vậy đó, phải không? Mà mỗi ngày chúng ta đối diện một cái khổ khác nhau. Nhưng mà nhờ những bài pháp của Phật mà chúng ta với được cái phao đó, và chúng ta lần lượt vượt qua những chướng ngại. Rồi cuối cùng là ơn của Tăng Bảo, là những bậc học hỏi tu tập theo lời Phật. Hôm nay mùa Vu Lan báo hiếu một lần nữa lại trở về với tất cả chúng ta. Pháp Hòa chỉ muốn tô đậm lại bốn chữ Vu Lan báo hiếu. Vu Lan là gì? Vu Lan là quên rồi hả? Vu Lan là gì? Vu Lan là cứu khổ, phải không? Báo hiếu là đền ơn. Như vậy sự đền ơn đẹp nhất là sự sống đừng làm khổ ai. Mà mình không làm khổ người đó thì cũng như là mình không làm khổ mình. Tại vì người đó không khổ thì không có cắn lại mình. Mình người ta, mình đánh người ta riết, có ngày người ta bực quá ta cũng đánh lại. Cho nên ăn hiếp ta hoài, có ngày người ta phiền não quá người ta ăn hiếp lại. Mà ăn hiếp của cái người bị dồn nén lâu ngày đó, họ đấm một đấm nặng hơn. Cho nên thưa đại chúng, Đức Phật là người trả hiếu như vậy. Đệ tử Phật ngày một Kiền Liên trả hiếu như vậy. Ngày xưa Hòa Thượng Hư Vân, một vị tổ ở Trung Hoa mà cận đại với mình, ngài sanh vào cuối đời mãn thanh, ngài viên tịch năm ngày 120 tuổi. Ngài tịch năm ngày 120 tuổi. Và khi sanh ra ngài ở trong một cái bọc, mẹ ngài đang nằm sanh vậy đó, mà rồi sanh xong rồi chồm vậy, thấy con mình nằm trong cái bịch, tưởng là quái thai, bà hết hồn, Đức té ngã ra chết. Cho như vừa sanh ngày ra thì mẹ chết, là vì cái thai sanh ra ngày nằm trong cái túi. Vậy mà Hòa Thượng Hư Vân nhớ ơn mẹ, vì mình mà mẹ chết. Khi ngài đi tu rồi, ngài phát nguyện lại ba bước một lại, ba bước một lại, mà lại từ ở một cái núi này sang một cái núi Ngũ Đài suốt 3 năm. Suốt 3 năm trường lại, đi từ bên này sang bên kia, cũng giống như giờ mình nói lại từ Edmonton qua Vancouver, hay là Edmonton qua Toronto, đi 3 bước lại để trả hiếu cho mẹ, hồi hướng cái công đức đó. Cho nên muốn đền ơn cha mẹ không gì bằng chúng ta nguyện sống cho đàng hoàng, sống cho lành mạnh, sống cho an vui hạnh phúc. Mẹ chỉ cần thấy mình vui, phải không? Mẹ vui là thấy con cười, no lòng là thấy khi đời con vui. Mẹ chỉ cần nhìn con vui là mẹ no. Mẹ chỉ cần hạnh phúc khi thấy con cười. Ai chưa từng làm mẹ mà khi làm mẹ rồi sẽ hiểu được điều này. Cho nên Pháp Hòa có làm một bài kệ ngắn, bài thơ ngắn 4 câu. Lên non mới biết non cao thấp, xuống biển mới hay biển rộng sâu, nuôi con mới biết ơn cha mẹ, cực khổ lo toan đến bạc đồng. Chúc đại chúng xin thành tâm cảm tạ quý tôn đức cũng như quý Phật tử gần xa, đặc biệt là quý vị đã đóng góp rất nhiều cho cái ngày lễ hôm nay được trọn vẹn. Có những vị thức khuya dậy sớm để mà chuẩn bị cho ngày lễ hôm nay, xin trân trọng biết ơn tất cả. Và nguyện Tam Bảo chứng minh tất cả công đức lành mà chúng ta tạo được ngày hôm nay, xin dâng lên Tam Bảo chứng minh. Và chúng ta cũng nguyện, nếu có công đức nào trong đời sống tu tập của mình, xin hồi hướng đến bốn ơn: hồi hướng đến cha mẹ, hồi hướng đến thầy tổ của mình, hồi hướng đến quốc gia xã hội, hồi hướng đến pháp giới chúng sanh. Chúc đại chúng một mùa Vu Lan an lành. Hôm nay trong lễ này quý vị cài hoa hồng, nhưng mà quý vị chỉ thấy hoa hồng đỏ mà quý vị không thấy hoa hồng trắng. Tại sao lạ vậy? Thưa đại chúng, thời xưa giờ mình quan niệm thể mẹ còn thì mình cài hoa đỏ, mẹ mất thì cài hoa trắng. Nhưng hôm nay xin được tặng đến tất cả quý vị chỉ một đóa hoa hồng đỏ thôi. Vì sao? Vì mẹ mãi mãi không chết trong trái tim của chúng ta. Mẹ chỉ chết hình hài, nhưng mà hình ảnh của mẹ, lời nói của mẹ, nụ cười của mẹ, đó, đâu có mất. Cho nên một chốc nữa, khi chúng ta đến cái phần cài hoa hồng, quý vị hãy đặt tay phải mình trên đóa hoa, ngay trái tim của mình, và hãy nhắm mắt lại để thưởng thức cái bài bông hồng cài áo khi chúng ta đến cái mục này. Cho nên các em trong ban cài hoa phải make sure, phải chắc chắn rằng tất cả các vị ngồi đây ai cũng có một đóa hoa hồng đang cài trên áo. Nãy giờ quý vị cài cái hoa này, nó chỉ là cái hoa vải, nó chưa có tâm linh trong đó. Đó, quý vị chưa thổi bùa vô đó. Chốc nữa quý vị hãy để bàn tay mình lên, thì đóa hoa này lập tức nó sẽ trở thành một đóa hoa có hồn. Nó không còn là một đóa hoa vải nữa, mà đóa hoa này chúng ta đã đem tâm tư, đem sự hiếu kính của mình đặt trên cái hoa này. Cho nên một lát nữa khi đến hát bài bông hồng cài áo, tất cả để tay mình trên cái đóa hoa của mình, để gửi cái năng lượng, gửi tình thương, gửi sự hiếu kính của mình đến cha mẹ. Được không? Good morning, brothers, sisters and friends. First of all, I would like to sincerely welcome you all to this special celebration. When we talk about the word Ulambana, we used to think it is a season, a celebration for us to direct our mind to our parents, to honor and to show our respect and gratitude. And that is very right. Actually, we have four great gratitudes in our life. Parents, teachers, nation, and all living beings. In these four great gratitudes, we should memorize, remember, contemplate every daily life. But why we highly raise the parents? Because with our parents, we are not here today. So first of all, we should recognize the parents' love. When you love someone, they may have policy, they may have a contract, but with you, with us and mom and dad, we have no contract, because their love is boundless, unconditional. They never ask any return from us. All they need to see from us is we live a healthy life. So when we say that, we recognize, it's not enough. After you recognize something, you should live in such a way to respond what you recognize. For example, you recognize your sister is not happy. Is very kind in you, but you move your kindness farther. You try your best to support your sister, to help your sister so she can overcome her suffering, or she can release, she can tell, she can share what's wrong, so we can listen to her deeply and to help her to overcome this struggling. Suffering is part of life. We cannot refuse. But life is not only suffering. There are some solution to help our suffering. So we also have happiness. So the way you live happily and you bring happiness to others is the way to pay what you owe from everyone around you. So therefore today, we are not only here to celebrate parents. To recognize how parents love us is not enough. We should make the commitment. I will live my life mindfully, healthily, happily, positive, in order to repay all what my parents give me. For example, if you try to protect your physical body, stay away from drugs, alcohol, intoxicants, those are all the best way to repay your parents already. Because they give you a healthy body. So do not damage your body by drugs. And also, you love each other. Sometimes we give the parents food, But the way we treat them is not nice. We only give them food. We give them accommodation. But the way we treat them is not nice. The way we talk to them is not nice. So it's not a completely kindness yet. So beside the materialistic, we should try to comfort their mind, their spiritual life. You know, the Buddha is one of the person who live in that way. He tried his best to repay what he owed from his dad and his mom. So when his dad, when he ordained as a monk and he enlightened, he was a teacher, gave a lot of talks around. But when he learned that his father, the King Suddhodana, very sick, almost died, he back to the kingdom. And he tried to be beside his dad every day and talk to him and share the practice. So when the King Suddhodana passed away, he was of the one who carried the casket. So he showed one of something that we know deeply about the parents' love. Sometimes people mean that, oh, I love, but I don't try, I don't want to show. We have something inside, we try to show. For example, when it's a Valentine's Day, you buy a bundle of roses for your loved one. Why not? We can do that to our mother and father too. So today, if you have problem with your brothers and sister, you may suffer your parents silently, you never know. You can make the commitment, arrange a day, sit together. So your brother and sister can go back as usual, as normal. And that is a big gift for your parents. Later on, right now, all of you, you have pinned on your shirt a red rose. Usually we have a white rose for those who lost their mother. But today, how come we only have red rose? I want to introduce you another practice. Our mother never died in us. She only died her physical form. But her love, her words, her image, everything about mother never died in you, never died in us. So later on, when we come to the time that to pin the rose, and we will sing a song, a rose for your pockets. Use your right hand, put on your left, where you pin your rose. Now you can send all your memories, all your love to that rose. And that rose becomes miracle. Right now it's only a fabric, just a rose. But later on, when you put your hand right there, you have do a blessing there. You put your mind, your spirit there. This rose become miracle and special. Thank you for your practice. Thank you for your attention today. May you all be well and happy.